Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương.
Xây dựng người công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh.
Xin ý kiến về việc xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp.
Tiêu thụ than thế giới đạt kỷ lục mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 12, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phiên họp lần thứ 5 để xem xét thông qua một số nội dung công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị, nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2023 là năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Tiếp tục triển khai các công việc quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ.
Sáng cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 78, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn và tin tưởng với truyền thống anh hùng vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sự phấn đấu rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lực lượng công an nhân dân nhất định sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng cũng lưu ý, lực lượng công an cần xây dựng người chiến sĩ công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Chính phủ về việc xin ý kiến đối với đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Các bộ ngành và địa phương sẽ tổng hợp đề xuất cân đối nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động khoảng 1,3 triệu tỷ đồng để thực hiện mục tiêu đề ra vào năm 2030, tức là hoàn thành khoảng hơn 1,4 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng mở rộng tuyến đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe, vận tốc chạy xe trên tuyến tăng lên tối đa 100 km/h. Trước đó, tuyến cao tốc này có chiều dài toàn tuyến khoảng 40,2 km, khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2021, dự kiến được đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, dự án đầu tư 2 làn xe, tốc độ chạy xe tối đa 80 km/h, vốn đầu tư khoảng 3.712 tỷ đồng, đang triển khai dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2023. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến được đầu tư vào năm 2025.
Báo cáo của Vietnam Report về thị trường ngành thức ăn chăn nuôi cho thấy trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu từ 20 cho đến 22 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả nguyên liệu dùng cho thủy sản. Hiện tổng nhu cầu thức ăn tinh gồm ngô, khô dầu đậu nành, cám, bột cá cho toàn ngành chăn nuôi của Việt Nam khoảng 33 triệu tấn một năm, song nguồn cung trong nước chỉ đạt khoảng 13 triệu tấn một năm, chiếm 35%. Điều này đồng nghĩa Việt Nam phải nhập khẩu đến 65% từ thị trường bên ngoài.
Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2022 đến nay, xuất khẩu phân bón đã chính thức cán mốc con số hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 34% về lượng và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Như vậy, sau 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu phân bón đã vượt 84% kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 với 559 triệu đô la Mỹ. Con số hơn 1 tỷ đô la Mỹ cũng là thành tích xuất khẩu cao nhất của ngành phân bón cho đến thời điểm này.
Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa. Trong đó quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn tầm cao để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chi phí cho việc bắn pháo hoa sẽ thực hiện bằng hình thức xã hội hóa. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các chợ hoa xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.
Sở Y tế Hà Nội cũng vừa ban hành quy định phân loại cấp độ bệnh đậu mùa khỉ. Mục tiêu của việc phân loại nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, triệt để, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Cấp độ dịch bệnh được phân loại cụ thể như sau. Cấp độ 1, khi chưa có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn thành phố. Cấp độ 2, khi có trường hợp bệnh xâm nhập nhưng chưa lây nhiễm thứ phát. Cấp độ 3, dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng nhưng chưa lan rộng. Cấp độ 4, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.
Ngày 19 tháng 12 tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với 23 bị cáo trong vụ án. Theo Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ chứng cứ có trong vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại tòa, khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 19 bị cáo với mức án từ thấp nhất là 12 đến 13 năm tù, cao nhất là 20 năm tù.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế người di cư ngày 18 tháng 12 hàng năm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi bảo vệ và tôn trọng người di cư, nhấn mạnh họ là động lực mạnh mẽ của tăng trưởng kinh tế, sự năng động và sự hiểu biết. Theo Tổng thư ký Guterres, hơn 80% người di cư theo cách an toàn và có trật tự là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự năng động và sự hiểu biết. Tuy nhiên, hoạt động di cư lộn xộn và mất trật tự theo các tuyến đường nguy hiểm mà những kẻ buôn người lợi dụng đang tiếp tục gây ra những hệ lụy lớn. Trong 8 năm qua, đã có ít nhất 51.000 người di cư trên toàn cầu thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ có thể tiếp tục duy trì lãi suất siêu thấp trong cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 12, bất chấp lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Đây là cuộc họp đầu tiên trong số 3 cuộc họp còn lại trong nhiệm kỳ của Thống đốc BOJ. Theo tuyên bố chung năm 2013, BOJ cam kết đạt mục tiêu lạm phát ở mức 2% vào thời điểm sớm nhất có thể. Tuy nhiên, kế hoạch sửa đổi dự kiến sẽ làm cho mục tiêu này trở nên linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ nguyên mục tiêu. Theo tuyên bố chung năm 2023,
Twitter thông báo sẽ xóa những tài khoản được tạo ra chỉ để đăng nội dung chứa các liên kết hoặc tên tài khoản hướng người dùng đến các nền tảng xã hội khác. Chính sách mới được công bố này áp dụng đối với những tài khoản chứa nội dung hướng người dùng đến các nền tảng xã hội thay thế Twitter như Facebook và Instagram của Meta, cũng như Just Social, Tribal, Notcher và Post, nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok, không nằm trong danh sách này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều tài khoản Twitter có xu hướng khuyến khích người dùng theo dõi các bài đăng của mình trên các nền tảng xã hội khác khi Twitter ngày càng siết chặt chính sách và điều khoản sử dụng.
Không phải Ukraine. Theo Tổ chức Giám sát Nhà báo Không biên giới, Mexico mới là nước có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất trong năm 2022, khi từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 12 cùng năm, quốc gia Mỹ Latin này ghi nhận 11 vụ sát hại nhà báo, chiếm gần 20% tổng số vụ toàn cầu. Trên toàn thế giới, theo ghi nhận có 57 vụ sát hại nhà báo, tăng 18,8% so với năm 2021, chủ yếu do cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, gần một nửa số vụ sát hại nhà báo diễn ra ở châu Mỹ.
Nghiệp đoàn dịch vụ công cộng Verdi của Đức ngày 18 tháng 12 kêu gọi công nhân tại các kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon trên toàn quốc đình công nhằm yêu cầu tăng lương. Kế hoạch này dự báo sẽ làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến của hãng trước lễ Giáng sinh. Theo Verdi, nhân viên Amazon ở Đức kiếm được ít hơn vài nghìn euro mỗi năm so với các đồng nghiệp của họ tại các công ty có quyền thương lượng tập thể. Phản ứng trước thông tin này, Amazon cho biết kế hoạch trên chỉ ảnh hưởng đến một vài trong số 20 trung tâm logistics của công ty tại Đức.
Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết năm 2022 ước tính mức tiêu thụ than trên toàn thế giới tăng 1,2% so với năm 2021, vượt 8 tỷ tấn. Đây là một kỷ lục không đáng để tự hào. Chưa bao giờ nhân loại đốt cháy nhiều than đá như vậy trong một năm, mặc dù đây là loại năng lượng gây ô nhiễm nhất và là nguồn phát thải khí nhà kính hàng đầu. Cơn sốt than này có thể được giải thích trên hết bởi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá khí đốt tăng cao và do đó việc sử dụng than đá để sản xuất điện ngày càng tăng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, 50 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một chiến thắng chói lọi, một kỳ tích vô song của thế kỷ thứ 20. Đây là chiến thắng mang tầm vóc lịch sử lớn lao, đòn đánh quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Trong những ngày tháng 12 lịch sử này, những người chiến sĩ tham gia chiến dịch 12 ngày đêm không thể nguôi quên những thời khắc của 50 năm về trước, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Dù mái đầu đã bạc, những tấm bảng ghi danh cũng đã phai mờ theo thời gian, nhưng ký ức của ông Nguyễn Hữu Khước về những ngày tham gia chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Tròn 20 tuổi, ông là chiến sĩ thuộc Trung đoàn E-223, Sư đoàn F-367 tham gia nhiệm vụ bảo vệ tên lửa.
Cả nước tập trung đánh B-52 Hà Nội. Mà nếu mà mình không đánh được B-52 Hà Nội thì chắc là hội Paris nó còn nhiễu với mình lắm. Trong khi đó, nhà Sơn Thủy nói rằng vừa đánh vừa làm. Trên mặt trận phía Nam, tập trung đánh mạnh. Miền Bắc cố gắng làm sao đập tan cái chiến dịch B-52.
Những ngày tháng 12 lịch sử, trong ký ức của ông Nguyễn Viết Chư, thuyền trưởng túc trực tại trận Địa Chèm lúc bấy giờ cho biết, quân và dân thủ đô hừng hực khí thế đánh bại B-52. Trong 12 ngày đêm của trận Điện Biên Phủ trên không, đã có 81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc B-52, hàng chục giặc lái bị bắt. Ông cảm thấy vinh dự và tự hào khi góp phần tham gia chiến dịch.
Cái đất nước Việt Nam mình tuy bé thôi nhưng tôi rất tự hào. Góp một phần rất nhỏ với thủ đô Hà Nội. Các ông cha ta ngày xưa Điện Biên Phủ ở trên kia thì đã là chấn động địa cầu rồi. Thế nhưng mà trận Điện Biên Phủ trên không Hà Nội dạy cho Mỹ một bài học là đừng có cậy giàu, đừng có cậy hiện đại, bắt nạt tùy dân tộc mà bắt nạt. Nhưng đối với Việt Nam thì có truyền thống 4.000 năm, không làm gì được đâu. Chúng tôi tự hào là người Việt Nam, là tự hào người chiến sĩ Việt Nam lắm.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng huyền thoại chiến dịch Hà Nội 12 ngày đêm đánh thắng B-52 vẫn sáng ngời trong tâm thức mỗi người con đất Việt. Tinh thần mưu trí, dũng cảm tuyệt vời, quân và dân ta đã làm nên kỳ tích bắn rơi các pháo đài bay B-52 bảo vệ bình yên bầu trời Hà Nội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.